Thưa quý ông bà anh chị em, như quý vị biết, hai tuần rồi thì chúng tôi đi xe sau gần 2 năm không được đi. Cho nên cảm ơn Chúa đã gìn giữ chúng tôi bình an. Tôi nhớ rằng cái buổi sáng đầu tiên khi chúng tôi rời nhà đi Boston đó, cách đây hơn 2 tuần đó, tôi và vợ tôi ra phi trường hơi sớm một chút xíu. Nhưng mà ra phi trường đó thì chúng tôi đang đợi máy bay ở tại Terminal A, C. Và khi mà chúng tôi đang đợi đó thì đổi cái terminal và đổi qua Terminal A. Vì vậy cho nên phải tìm đường qua Terminal A. Và dĩ nhiên một trong những cách nhiều người, nếu ai đi thường thì biết đó, là từ C qua A chúng tôi phải đi bằng Skyline, tức là tàu điện đó. Và vì vậy cho nên chúng tôi lên trên lầu trên đó và đứng đợi thì tàu điện vừa tới. Thì thiệt là cũng lâu lắm rồi tôi chưa đi hoặc là không đi bao giờ, cho nên cũng hơi tằng ngần. Thì tôi cũng hơi tằng ngần, nó chắc là hỏi họ có đi đúng hướng hay không, hoặc là tại vì cái bảng thì nó rõ nhưng mà hỏi nó chắc hơn. Cho nên khi tôi hơi tằng ngần mà tôi bước vào trong đó, thì vợ tôi tằng ngần đứng phía sau phía ngoài bảo tôi thì hỏi thử có đúng hay không. Thì tôi chưa kịp hỏi thì cánh cửa nó đóng sầm lại. Thì tôi chỉ có thể nói qua cái kính cửa kính thôi, không biết vợ tôi đứng ngoài có nghe không, còn là êm một. Tôi chỉ nói vậy thôi, thế là tàu chạy. Và chúng tôi bị phân rẽ. Khi chúng tôi đi hai weekend, là hai cái đám cưới, một cái đám cưới ở Boston và một cái đám cưới ở California. Thật ra thì chúng tôi lấy cái lý do đám cưới để đi, và là đi để đám cưới. Cho nên khi tại đám cưới đó, trong hai đám cưới, hai cặp cô dâu chú rể đều nói với nhau lời thề nguyện như thế này, rằng trước mặt Chúa, Hội Thánh và gia đình, họ hứa rằng dù giàu hay nghèo, dù mạnh khỏe hay bệnh tật, dù sang hay hèn, thì họ vẫn một lòng chung thủy với nhau, chỉ có sự chết mới phân rẽ được đôi ta. Và đó là lời hứa của họ. Và khi tôi nghe họ nói như vậy, tôi mới thầm nghĩ trong lòng rằng yes, chỉ có sự chết mới phân rẽ đôi ta, nhưng cánh cửa tàu điện cũng có thể phân rẽ được quý vị. Thưa quý ông bà anh chị em, tình vợ chồng, nghĩa hôn nhân, chỉ có sự chết mới đủ mạnh để có thể chia rẽ. Và đó là lời của Đức Chúa Trời. Nếu có điều gì khác chia rẽ, điều đó không đúng. Và lời Đức Chúa Trời nói rằng chỉ có sự chết mới có thể chia rẽ một người vợ, một người chồng. Nhưng có một mối liên hệ lớn hơn như vậy, dù sự chết cũng không có thể phân rẽ được. Và đó là lời của Đức Chúa Trời mà chúng ta sẽ học trong buổi sáng hôm nay. Phao-lô trong phần Kinh Thánh mà quý vị vừa đọc đó, Phao-lô đặt một câu hỏi như thế này: ai, hoặc chúng ta phải thêm nữa là điều gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ hay không? Và ông đặt một câu hỏi đó, ông nói thêm một số điều nữa, đó là có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Và phần sau đó ông nói rằng kể cả sự chết cũng không có thể nào phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương mà Đức Chúa Trời đã đặt trong chúng ta. Sự chết có thể chia rẽ một đôi vợ chồng. Sự chết có thể chia rẽ một người sống với nhau 50-70 năm. Nhưng sự chết không thể chia rẽ chúng ta với Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên, thưa quý ông bà, anh chị em, Roma đoạn 8 câu 31-39, đây là một phân đoạn hết sức tuyệt vời. Mà khi tôi đọc những lời Chúa trong những câu Kinh Thánh này, tôi soạn bài giảng này, tôi cảm nhận một sâu xa và tôi struggle rất là nhiều. Tôi ước ao làm cách nào để có thể chia sẻ với quý ông con cái Chúa rằng giữa cuộc sống bất định, giữa cuộc sống có nhiều sự mà chúng ta không biết ngày mai sẽ ra thế nào, thì có một sự bảo đảm chắc chắn về mối liên hệ và tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã đóng ấn sâu trong lòng của chúng ta, trong linh hồn của chúng ta, mà không điều gì có thể phân rẽ được. Quý vị anh chị em sẽ, quý vị có Kinh Thánh, tôi xin đọc lại những cái câu Kinh Thánh chúng ta vừa đọc chung với nhau. Nếu quý vị có Kinh Thánh xin mở ra, nếu quý vị chỉ có phone thôi xin mở ra, có phone cũng được. Nhưng mà nếu có Kinh Thánh tốt hơn, nếu không thì có phone. Tôi xin đọc lại quý ông bà anh chị em lắng nghe lời Chúa trong Roma đoạn 8 từ câu 31 cho đến câu 39, để chúng ta thấy như là đỉnh cao của đời sống của một người theo Chúa, khi Chúa bảo đảm và chúng ta cam kết với Chúa rằng không có điều gì, nothing, có thể phân rẽ chúng ta. Tôi xin đọc lời Chúa thế này: đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? ai sẽ kiện kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bất bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chấp rằng vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày, họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại trong mọi sự đó, chúng tôi nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hậu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ, là Chúa chúng ta. Nếu quý vị để ý trong phần chúng ta đọc, có nhiều câu hỏi đặt ra, nhưng có bốn câu hỏi mà chúng ta sẽ đọc lại, học lại để có thể trả lời những câu hỏi mà liên quan đến chữ ai đó. Ở trong câu 32 nói rằng ai cũng có thể nghịch với chúng ta. Câu 33 nói rằng ai sẽ chọn kiện cho chọn lựa của Đức Chúa Trời. Câu 34 nói rằng ai sẽ lên án họ. Và câu 35, ai có thể phân rẽ chúng ta, ai sẽ phân rẽ chúng ta. Cho nên chúng tôi sẽ đi qua cái phần này với quý ông bà, anh chị em. Cái câu hỏi đầu tiên ở trong câu số 31 đó là: nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Who can be against us? Đó là cái câu mà Phaolô đặt ra với con cái Chúa tại hội thánh Rome. Quý vị thấy ở trong Rome chúng ta đọc rất là nhiều lần ông đặt câu hỏi và ông trả lời cho câu hỏi. Đặt câu hỏi và trả lời cho câu hỏi là một trong những cái phương cách để có thể giúp cho người nghe tập trung vào một cái điều nào đó. Và cái câu trả lời là một cái lời mà ông muốn người nghe để có thể nhận biết. Và vì vậy cho nên để có thể có câu hỏi ở trong câu số 31 đó, thì chúng ta phải trở lại để chúng ta thấy thế này. Trong câu 31 ông viết rằng: đã vậy, cái phần đầu đó, đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Cái câu đó là: đã vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Tức là ông nói rằng: so, what we say about that? Tức là cái chữ đó có nghĩa là nó có cái liên hệ đến cái phần trên, right? Vậy thì phải nói làm sao? Nó liên hệ đến cái phần trên. Cho nên nếu quý ông bà anh chị em biết rằng phần trên đó, đúng ra thì người ta nghĩ thế này, các nhà giải kinh cho rằng cả sách Roma, tôi không biết bao nhiêu người nhớ rằng trong nhiều tháng vừa qua chúng ta học sách Roma. Sách Roma bắt đầu với việc là tất cả loài người đều hư mất. Tất cả loài người là tội lỗi. Tất cả loài người đáng phải hình phạt đời đời bởi vì không có ai toàn thiện trước mặt một Đức Chúa Trời toàn thiện. Và vì vậy cho nên làm thế nào để có thể loài người thoát điều đó? Kinh Thánh nói rằng Chúa đã trả giá cho chúng ta. Cho nên khi một người tiếp nhận Chúa, người đó trước mặt Đức Chúa Trời, Ngài xưng người đó là công bình. Vì vậy cho nên người tin Chúa không phải tốt hơn người khác, thờ Chúa không tốt hơn người khác. Nhưng mà người theo Chúa, thờ Chúa nói rằng: tôi có tội, tôi có bất toàn, nhưng Chúa là đấng đã trả giá cho tôi, Ngài kể tôi là công bình. Vì vậy cho nên bất kỳ một người nào khi tiếp nhận Chúa đó, là Đức Chúa Trời kể mình là một người vô tội, là một người công bình. Và cái phần sau của những cái phần đoạn mà chúng ta học đó là nói rằng Đức Chúa Trời bảo rằng khi chúng ta được cứu, Ngài xưng chúng ta là công bình, Đức Thánh Linh vào trong lòng của chúng ta, và Đức Chúa Trời dự định rằng chúng ta sẽ có một cuộc đời, đời sống của chúng ta sẽ được định cho sự vinh hiển. Như chúng ta thấy trong câu 30 mà tôi với quý ông bà anh chị em học cách đây vài tuần, trong câu 30 ở trong cái phần trên của đoạn 8 nói thế này: còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, còn những kẻ Ngài đã xưng công bình thì Ngài cũng sẽ làm cho vinh hiển. Nghĩa là Đức Chúa Trời làm tất cả mọi sự rằng chúng ta tội lỗi, Đức Chúa Trời chết thay cho chúng ta, cứu chúng ta, và Chúa bảo đảm cho chúng ta rằng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời và chúng ta có một cái tương lai vinh hiển tại đây và trước mặt Đức Chúa Trời trong nước của Ngài. Và đó là lời Đức Chúa Trời xác nhận cho bất kỳ người nào tiếp nhận Chúa. Vậy thì câu hỏi ông đặt ra đó, nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, trong bản cũ lên nó vừa giúp, bản khác thì nó rằng đứng về phe của chúng ta đó, ở trong câu 30-31 đó, Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì có ai có thể nghịch nổi chúng ta hay không? No way. Đức Chúa Trời là đấng quyền năng cho nên không ai có thể nghịch lại chúng ta. Vì vậy cho nên nếu Đức Chúa Trời chúng ta, quý ông bà anh chị em, đây là câu nói dành cho những người thuộc con cái Chúa rằng Đức Chúa Trời đã thương xót chúng ta, ở trong chúng ta, vậy thì tất cả mọi nan đề, bao nhiêu những sự chống đối, những nan đề chúng ta gặp thì sao? Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời sẽ dùng mọi sự làm cho chúng ta trở nên vinh hiển. Đức Chúa Trời sẽ làm mọi sự để chúng ta làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ ở trong Chúa. Nhưng mà đây là cái điều mà ông nghĩ trong trí của ông khi ông viết điều này. Và có thể chúng ta đó là thế này. Nhưng lỡ như Chúa không cứu chúng ta thì sao? Lỡ như Chúa không giúp chúng ta thì sao? Lỡ như chứ tôi gặp những hoàn cảnh, những nan đề, những khốn khó, Chúa không giúp thì sao? Liệu Chúa có làm cái điều mà rồi Chúa chết, Chúa cứu cho tôi đây, đúng rồi, nhưng mà cuộc sống hàng ngày của tôi thì sao? Mai mốt tôi bệnh hoạn thì sao? Khi tôi gặp nan đề thì sao? Tôi bám víu vào đâu? Lỡ như Đức Chúa Trời không làm những điều đó cho tôi thì sao? Và đó là một sự nghi ngờ hoàn toàn có thể xảy ra cho tất cả mọi người. Tôi và quý ông bà, anh chị em, có những lúc chúng ta nghi ngờ Chúa. Bởi vì chúng ta không biết rằng, nói thì nói vậy, tin thì tin vậy, nhưng bây giờ cái chuyện này nè, có lúc nào quý anh chị em nghi ngờ không? Có lúc nào chúng ta cảm thấy, we feel doubt, tức là mình cảm thấy không cái điều gì đó không phải trong lòng của mình. Mình nói, nó nói vậy nhưng mà, và điều đó, cái nghi ngờ đó đã xảy ra. Và đây là câu trả lời của sứ đồ Phaolô. Ở trong câu số 32, ông nói như thế này, ông trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi, ông nói như thế này: Ngài, tức là Đức Chúa Trời, đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài cũng sẽ ban mọi sự ấy luôn cho chúng ta sao? Điều đó có nghĩa gì? Nghĩa là nếu Đức Chúa Trời đã ban con một của Ngài, điều quý nhất mà Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta, thì cái chuyện mà những cầu xin khác, tại sao Đức Chúa Trời lại không ban cho? Vậy thì bây giờ câu hỏi đặt ra cho nhiều người chúng ta ra thế này. Thì mục sư nói vậy, thì tôi biết Đức Chúa Trời ban Đức Chúa Giêsu cho tôi, nhưng bây giờ tôi bệnh hoài, tôi cầu nguyện không hết. Tôi đang nan đề COVID, sợ hãi, khốn khó, gia đình rạn nứt và bao nhiêu những điều xung quanh, tôi cầu nguyện mà Chúa không ban cho chúng ta. Trở lại với bài học của tôi với quý ông bà anh chị em cách đây 3 tuần rằng Đức Chúa Trời biết chúng ta, muốn chúng ta tin cậy Chúa và Ngài dùng hoàn cảnh, mọi hoàn cảnh để neo chặt chúng ta trong sự thương xót của Ngài. Vì vậy cho nên hãy tin rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn có thể làm điều đó, và Ngài có thể làm hơn điều đó khi Ngài dùng hoàn cảnh để trau luyện chúng ta. Bởi vì chúng ta đọc lại một lần nữa để thấy thế này: Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho. Tức là Chúa đã phó Đức Chúa Giêsu rồi, thì chuyện gì, những chuyện nhỏ nhỏ Ngài không làm. Một câu kinh thánh khác ở trong kinh thánh, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 16. Đây là câu nói của Đức Chúa Trời đối với Abraham. Quý vị nhớ câu chuyện đó không? Abraham già rồi, có một đứa con khoảng chừng 10-12 tuổi gì đó. Đứa con ông rất là cưng chiều, rất là thương mến, tất cả cuộc đời của ông dồn cho đứa con đó. Một ngày nọ Đức Chúa Trời bảo với Abraham rằng hãy đem đứa con đó đặt trên bàn thờ trên đỉnh núi Moria để dâng làm tế lễ cho ta. Điều quý nhất của Abraham mà Đức Chúa Trời bảo rằng hãy dâng, Abraham đã bằng lòng làm điều đó với một cái sự tặng hiến. Cho nên khi Đức Chúa Trời biết được điều đó, dĩ nhiên như chúng ta biết câu chuyện đó là Chúa không bắt Abraham phải giết đứa con mình. Ngay cái khoảnh khắc đó Chúa can ngăn, Chúa can thiệp và Abraham để có thể sống, đứa con Abraham có thể sống. Nhưng mà đây là lời của Đức Chúa Trời nói với Abraham khi Abraham dám dâng một việc tốt nhất cho mình. Chúa nói thế này: Vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi, tức con một của ngươi. Quý vị có thể tưởng tượng được điều này không, rằng Abraham có thể dâng đứa con trai của mình, nhưng mà Chúa bảo rằng hay, ta muốn một con bò to nhất của ngươi ở trong bầy, mà Abraham có dâng không? Ông nói nó con bò đó lớn lắm không dâng. Nó không có chuyện đó được. Abraham đã dám dâng đứa con thì Abraham một con bò, con chiên, con lừa, bất kỳ điều gì ông có thể dâng, đúng không? Đây là một điều hết sức là make sense, rất là bình thường rằng khi chúng ta đã có thể, một khi mà quý vị giúp cho một người nào, cho một người nào đó 5 triệu đồng, thì bây giờ nó gặp nó xin vài trăm cứ cho không. Cái câu nghiệp chúng ta, cái câu chuyện như vậy để chúng ta có thể so sánh để hiểu một điều như thế này: khi Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta con của Ngài, điều quý nhất của Ngài, thì tất cả những nhu cầu vụn vặt trên đời sống của chúng ta, Đức Chúa Trời cũng có thể can thiệp và giải cứu. Cho nên bài học là đây quý ông bà anh chị em: khi con cái Chúa gặp sự chống nghịch, khi quý ông bà anh chị em gặp sự khó khăn, khi hoàn cảnh, khi con người, khi sự bệnh hoạn thử thách xảy ra trên đời sống của chúng ta, hãy tin cậy Đức Chúa Trời, đừng nghi ngờ, bởi vì Chúa đã làm cho chúng ta điều lớn hơn thì những điều đó quá nhỏ để Chúa có thể làm. Nếu có lúc nào đó quý ông bà anh chị em nghi ngờ, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời đã ban con Ngài cho chúng ta, Ngài không tiếc con Ngài cho chúng ta, thì đừng để sự thất vọng, nghi ngờ đeo bám và xói mòn tâm linh của chúng ta. Xin Chúa, vì Chúa ở với chúng ta, thì không ai có thể chống nổi nghịch với chúng ta. Nếu vì Chúa ở với chúng ta, thì những nan đề của chúng ta Đức Chúa Trời có thể giải quyết. Quý anh chị em có tin điều đó không? Và đó là lời của Đức Chúa Trời. Câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 ở trong câu số 33. Phaolô nói như thế này: ai sẽ kiện kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời? Ai sẽ kiện? Có ai trong phòng nhóm này từng ra tòa, từng bị kiện chưa? Tôi không biết, nhưng mà nếu trong trường hợp mà ai đó mà tòa án mà gửi về một cái giấy về quý vị về việc kiện cáo đó, quý vị sẽ thấy tim mình đập đùng đùng lên liền tại chỗ. Mặc dù quý vị có thể đúng có thể sai không cần biết, mà nhìn thấy cái đó là ghê gớm rồi. Cái đây là câu hỏi mà Phaolô nói liên quan đến cái vấn đề pháp lý, rằng có ai đó tố cáo chúng ta. Ai đó tố cáo anh chị em? Vậy thì ở trong cái chuyện này, nếu mà có một người nào tố cáo đó là ai tố cáo? Có một người nào kiện thì ai là kiện? Ở trong Sacheri đoạn 3 câu 1 và Khải Huyền đoạn 12 câu 10 nói rằng: ma quỷ Satan tự tên nó là kẻ tìm cách kiện cáo anh em mình. Khi chúng ta tìm một cách để kiện cáo người khác thì ở trong một cách nào đó mang cái hình ảnh của ma quỷ trong đó. Cho nên ma quỷ là kẻ kiện cáo. Vậy thì bây giờ thế này, nó kiện điều gì? Nó kiện thế này, rằng cái anh A chị B đó, quý vị đó, những người có một quá khứ tội lỗi xấu xa, 3 năm, 5 năm trước thằng đó nó tệ đến độ nó ăn cắp, nó gian dối, cái cỡ nào nó cũng làm hết. Và vì vậy cho nên nó một lúc nào đó chúng ta nghĩ rằng ôi tự nhiên điều đó nó mùng một trong trí trong lòng của chúng ta, nó nói rằng và chúng ta không xứng đáng để được cứu. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng điều đó nó nói rằng ồ cái người như vậy không xứng đáng để ao vì Chúa, không xứng đáng để đi làm chứng, để nói kinh thánh gì hết. Kinh thánh gì nói kinh thánh, bao nhiêu năm trước, 5-10 năm trước nó đã từng tội lỗi như vậy. Tôi nghĩ rằng nhiều người trong chúng ta ít nhiều phạm tội, chúng ta không tệ đến độ như vậy, nhưng quá khứ chúng ta đã có những tội lỗi, và đôi khi chúng ta nghĩ là điều đó mình thấy mình không xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời, và lòng của chúng ta nó đầy đầy, nó vẫn cảm thấy nó xuống sang. Thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ quý vị bị kiện như vậy và lòng mình xuống sang, mình cảm thấy xấu hổ vì sự dơ bẩn, vì những sự xấu xa trong quá khứ của mình không? Có bao giờ quý vị cảm thấy bất an và lo sợ như vậy không? Đây là câu trả lời mà Phaolô bảo rằng hãy trả lời như thế này. Ông nói rằng ai sẽ kiện kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời? Câu số 33: Đức Chúa Trời là đấng đã xưng công bình cho những kẻ ấy. Nghĩa là gì? Nghĩa là nó kiện thì nó kiện. Tôi xấu xa đúng vậy, tôi tội lỗi tôi đúng vậy, tôi đáng chết tôi đúng vậy, nhưng Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài đã sai con Ngài chết thay cho tôi, và tôi tiếp nhận điều đó. Và bây giờ tôi không còn phải sợ hãi nhựa nữa. Những lời kiện cáo của ma quỷ không ảnh hưởng đến tôi, bởi vì Chúa, cái ông quan tòa đó, là xưng tôi là công bình, là vô tội, thì tại sao tôi phải sợ hãi? Đó là cái lời nói của Phaolô. Cho nên có một người bảo thế này: nếu có một lúc nào đó mà ma quỷ theo nhai nhải trong trí của chúng ta, mà nó tố cáo quý ông bà anh chị em và tôi về cái quá khứ của chúng ta, nó nhắc cái quá khứ tội lỗi thất bại của chúng ta, thì đây là cái điều mà người ta bảo rằng hãy nói với nó rằng hãy nói với ma quỷ về tương lai của nó. Quý hiểu được đó không? Rằng tương lai của nó đang bị hình phạt, quá khứ của chúng ta được được giải quyết, không sợ quá khứ. Chúng ta cảm ơn Chúa về tương lai của chúng ta. Cho nên quý ông bà anh chị em, tôi muốn hỏi câu này để mọi người hiểu rằng quý ông bà anh chị em có biết mình được Chúa xưng là công bình hay chưa? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình đó. Quý vị có biết rằng Đức Chúa Trời đã xưng công bình cho mình chưa? Do you know that by yourself? Mỗi người phải biết rõ điều đó, rằng tôi tiếp nhận Chúa, tôi tội lỗi, tôi bất toàn, nhưng vì tôi tiếp nhận Chúa cho nên trước mặt Đức Chúa Trời Ngài sẽ là tôi công bình. Vì vậy cho nên hãy cảm tạ Chúa vì Ngài xưng rằng tôi, anh chị em là những người công bình, là những người vô tội. Điều mà chúng ta không xứng đáng như đó là gọi, điều đó gọi là ân sủng. Điều chúng ta không xứng đáng như Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, đó là ân sủng. Và tất cả mọi người đều có thể nhận điều đó trước mặt Đức Chúa Trời. Hãy cảm tạ Chúa và bình an trong lòng của chúng ta trước những lời kiện cáo. Cái câu hỏi số 3 mà tôi muốn học với các bạn chị em lại một lần nữa liên quan đến chuyện này là câu số 34 rằng ai sẽ lên án họ ư? Who is the one who condemns? Vẫn tiếp tục lên án phải không? Nó tiếp tục vẫn nói điều gì nhai nhải trong trí phải không? Và đây là câu trả lời. Phaolô nói rằng câu trả lời ở trong câu phần ở phần sau của câu số 34 đó. Tôi đọc hết rằng ai sẽ lên án họ, tức là ai lên án chúng ta đó. Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Nếu quý vị đọc cái phần sau của câu 34 đó, thì sẽ thấy bốn điều quan trọng trong sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta qua Chúa Giêsu. Đó là gì? Đức Chúa Giêsu Christ đã chết. Chúng ta biết điều đó. Ngài chết cho phạm tội của chúng ta. Ngài Đức Chúa Giêsu Christ đã chết để trả nợ tội chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là Chúa đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống. Với lời Chúa nói rằng dù chúng ta xấu thế nào, chúng ta tiếp nhận Chúa, hạt giống sự sống đó cấy trong lòng, trong linh hồn của chúng ta. Và điều thứ ba là biết Chúa Giêsu đã sống lại và Ngài về trời. Ngài ngự bên hữu ngay Đức Chúa Trời, tức là cái thẩm quyền ở trong tay của Chúa Giêsu và ở tại nơi đó. Điều thứ tư đó là Chúa Giêsu là Đấng cầu nguyện thế cho chúng ta. Quý anh bạn chị em khi đọc điều đấy có thấy rằng cái ân sủng của Chúa qua Chúa Giêsu phủ che cuộc đời của chúng ta không? Ngài chết cho chúng ta, Ngài sống lại ban cho chúng ta sự sống, và cuối cùng mới là Ngài về trời, Ngài ngồi tại đó, Ngài cai trị và Ngài cầu nguyện cho tôi và quý ông bà anh chị em. Có nhiều khi chúng ta cầu nguyện với người này người khác, thậm chí có những khi chúng ta cầu nguyện cho con cho cháu, những người thân gia đình chúng ta cũng quên, nhưng Chúa là Đấng không quên cầu thay cho chúng ta, và chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta được bao phủ bởi sự cứu chuộc một cách trọn vẹn ở trong Chúa Giêsu. Cho nên đây là điều tôi thưa quý ông bà anh chị em, hãy cảm tạ Chúa bởi vì tội của chúng ta được full payment, trả một lần đủ cả bởi quyền của Chúa Giêsu. Chúng ta được bảo đảm để có thể phó thác, để có thể tin cậy Chúa mà chúng ta không bắt buộc phải hoang mang và sợ hãi vì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta. Anh chị em có cảm nhận sự bảo đảm của Chúa như vậy trong đời sống mình không? Nếu ngày mai điều gì xảy ra với chúng ta thì chúng ta cảm thấy là chắc chắn rồi, it's okay. Bởi vì tôi đã được bảo đảm, Chúa chết cho tôi, Chúa sống lại cho tôi, Chúa phủ che tôi bằng tình yêu của Chúa. Vì vậy, cho nên không ai có thể lên án chúng ta. Amen, quý ông bà, anh chị em. Chúng ta cảm ơn Chúa và chúng ta có thể nói điều đó với nhau. Bây giờ, những câu hỏi chúng ta vừa nói đó, ai đó đó, là coi thử Đức và cái câu trả lời của những câu hỏi đó để cho biết rằng Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta. Đó là những điều Chúa đã làm cho chúng ta. Bây giờ, tức là Phaolô đã hỏi là nói rằng để biết điều đó, nhưng mà Chúa bắt đầu Phaolô quay trở lại người tin Chúa đó và quay lại tôi với quý ông bà anh chị em. Câu này là câu hỏi dành cho chúng ta. Ở trong câu số 35 ông hỏi thế này: ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Tức là hỏi chúng ta. Câu hỏi trước đó là trả lời rằng Chúa làm cho chúng ta, và câu hỏi sau là chúng ta phải trả lời, chúng ta cam kết như thế nào. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Ngài yêu thương chúng ta đến độ như vậy thì ai có thể phân rẽ hay không? Và ông nói thêm, chúng ta thấy trong cái phần sau, nếu đọc hết cả câu thì như thế này: ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần trùng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Tất cả những điều này có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ hay không? Nếu tôi đọc lại câu này, quý ông bà anh chị em bây giờ thấy thế này. Đó là cái câu Phaolô đặt ra ở trong cái Kinh Thánh. Nhưng mà nếu trong trường hợp hỏi trực tiếp chúng ta, và bây giờ tôi đặt sự giả sử như thế này, tôi hỏi quý ông bà anh chị em, đây là cái câu mà mỗi người chúng ta phải trả lời, thì quý vị sẽ trả lời như thế nào? Tôi đọc lại câu hỏi thế này: ai sẽ phân rẽ anh chị em khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Có điều gì có thể phân rẽ quý anh chị em khỏi tình yêu thương của Chúa không? Quý vị phải trả lời. Chúng ta mỗi người theo Chúa phải trả lời. Quý ông bà anh chị em, thật ra quý vị có nói ra thành lời hay không? Trong trí, trong lòng của chúng ta phải nói rằng không. Không có điều gì có thể phân rẽ tôi. Hoàn cảnh tôi dù bắt bơ, đói khát, trần trùng, nguy hiểm và gươm giáo, tất cả những điều đó không thể phân rẽ tôi khỏi tình yêu thương của Đức, của Đấng Christ. Vì vậy cho nên Phaolô nói tiếp câu 36 và câu 37. Ông nói rằng, câu 36 nói rằng, khi ông đặt ra câu hỏi đó xong, ông nói rằng, ông trích một câu Kinh Thánh ở trong Thi Thiên 44. Ông nói rằng, giống như Thi Thiên đã nói rằng, vì cớ Chúa mà chúng tôi bị giết cả ngày, họ coi chúng tôi như chiên bị đem đến hàng làm thịt. Tức là những người theo Chúa, những người học về Chúa bây giờ cảm thấy rằng cuộc sống mình giống như con cá trên thớt vậy đó. Chết chừng nào không cần biết, nó bầm một cái là coi như đứt làm đôi. Nghĩa là đối diện với sự chết, những câu 37 nói rằng, dù vậy, trong mọi sự đó, quý vị anh chị em đọc đó, dù vậy trái lại trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần. Trong mọi sự đó là gì? là 7 điều ở trong câu số 35 và điều thứ 8 đó ở trong câu số 36. Nghĩa là hoạn nạn khốn khó, bắc bơ, nguy hiểm, tất cả những điều đó là không những nó làm cho tôi bỏ Chúa, chia rẽ Chúa, nhưng trái lại trong mọi sự đó chúng ta đắc thắng nhờ tình yêu của Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta phải thấy rằng có một điều kỳ lạ là Chúa Trời dùng những điều đó để chúng ta trở nên chiến thắng. Cái chiến thắng là khi mà chúng ta đối diện với những hoàn cảnh như vậy, tình yêu của Chúa đã khiến cho chúng ta có thể chiến thắng. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, kể cả sự chết mà Phaolô để nhắc đến trong câu 36, dầu vậy đối với chúng ta, dù chúng ta chưa đối diện với sự chết, tất cả chúng ta đều đã có thể đã đối diện với hoạn nạn. Tất cả chúng ta gặp sự bắc bơ vì sự khó khăn. Tất cả chúng ta gặp sự nguy hiểm. Thì tôi muốn đặt câu hỏi này, quý ông bà anh chị em suy nghĩ rằng liệu những điều đó, những hoàn cảnh, những khó khăn đó có thể phân rẽ quý ông bà anh chị em với tình yêu thương của Chúa hay không? Bệnh tật, sự túng thiếu, công việc làm, tiền bạc, sự lo buồn cá nhân có thể phân rẽ quý anh chị em khỏi Chúa hay không? Có không quý anh chị em? Nhiều người chúng ta nghe tin tức trong vài ngày trước, vào ngày 24, tức là cách đây 3 ngày, ở tại Florida, một cái tòa nhà rất là cao, 12 tầng, 1/3 hay là phân nửa cái tòa nhà đó sụp vào buổi sáng sớm trong khi mọi người đang ngủ. Và đến giờ này người ta xác nhận được khoảng như 5 người qua đời, nếu tôi không lầm, và 100+ người thì lạc mất. Và người ta nghĩ rằng có thể bị chôn vùi dưới đống đá gạch vụn. Mọi người đều có thể xảy ra điều đó. Khi tôi đọc điều đó, tôi nghĩ rằng khi trong ngày mà đi Boston, tôi ở trên một khách sạn thôi, tôi nghĩ rằng khách sạn nó mới sụp một cái, điều đó có thể xảy ra. Thực ra thì mấy trăm người ở trên cái building đó không biết điều đó xảy ra. Tôi không nói điều này để hù các ông bà anh chị em là mục sư nói chuyện xui không à. No, tôi muốn nói với bà anh chị em thế này. Cuộc sống, chúng ta sống trong một cuộc sống bất định, hết sức là bất định. Tất cả chúng ta đều biết điều đó. Cuộc sống của chúng ta đang sống trong những ngày bất định, hoạn nạn, nguy hiểm, khó khăn, thậm chí sự chết có thể xảy ra cho chúng ta. Hôm nay, ngày mai hoặc một lúc nào đó trong cuộc đời của chúng ta, thì câu hỏi đặt ra cho tôi với quý ông bà anh chị em thì liệu điều đó xảy ra thì chúng ta có bị phân rẽ khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta hay không? Muốn người chúng ta phải đặt điều đó và trả lời. Tôi ở trên đi Boston, tại vì lần đầu tiên tôi được lên trên đó. Boston là một thành phố rất cổ, nó một thành phố cổ nhất nước Mỹ, cho nên ở đó nó có nhiều cái di tích hoặc là có nhiều cái địa danh đáng phải đến. Tôi đến, tôi đi bộ ở trong cái downtown Boston đó, tôi rất là thích. Bởi vì ngay mấy ngày đó, ngày trước đó thì mưa khi tôi đi thăm bà con, nhưng mà sau đó về đó thì ngày nắng rất là đẹp, tôi đi bộ. Có nhiều tòa nhà xây rất là cổ kính. Một trong những điều mà có ấn tượng với tôi đó là góc đường nào, đôi khi một góc đường có 2-3 cái tòa nhà xây bằng đá rất là kiên cố, vững chắc, có một cái tháp chuông cao lên trên trời. Và đó là cái hình ảnh của những ngôi nhà thờ cách đây nhiều thế kỷ. Tôi hỏi một vị mục sư khi ông dẫn tôi đi nghe đó, ông bảo rằng đến bây giờ nhiều tòa nhà đó không còn dùng để thờ phượng Chúa nữa. Đây là một điều có thể xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Quý ông bạn cho em, khi chúng ta đi thờ phượng Chúa, có những người chung quanh chúng ta, gia đình, bạn bè như thế này, chúng ta cảm thấy mình được khích lệ. Nhưng nếu một ngày nào đó, những người chung quanh chúng ta, cộng đồng chúng ta, đất nước của chúng ta đang sống quay lưng lại với Đức Chúa Trời, nhiều người không còn trung tín để có thể theo Chúa nữa, thì câu hỏi đặt ra cho tôi với quý ông bà, anh chị em thì liệu điều đó có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa đối với chúng ta không? Nếu một ngày một mai vợ hoặc chồng của chúng ta bỏ Chúa, nếu một ngày mai những áp lực đè trên cuộc đời của chúng ta liệu có để như điều đó phân rẽ chúng ta với Chúa hay không? Phaolô sau khi nói điều đó xong, ông có một câu tuyên bố trong câu số 38 và câu số 39. Đây là lời tuyên bố của Phaolô: tôi tin rằng và ước ao rằng đó là lời tuyên bố của mỗi người trong chúng ta đối với Chúa. Ông nói như thế này: vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Tôi quý ông bạn, chị em, khi Phaolô nói đến điều đó, ông nói rằng ông tin rằng, ông khẳng quyết rằng dù cho sự chết ở trong câu số 38, dù cho sự chết, sự sống đều vượt quá sự kiểm soát của chúng ta, thiên sứ của Đức Chúa Trời, thiên sứ tốt hay những thiên sứ xấu là ma quỷ, hay là các bậc cầm quyền, cái chị kẻ cầm quyền, không phải là mấy cái ông governor hoặc là tổng thống, đó là một cái thế lực của sự cầm quyền. Việc bây giờ, hiện tại hay tương lai, tất cả những điều đó không thể nào. Tôi rất là thích cái câu mà ông bảo rằng dù bất kỳ một điều nào, dù vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng trong chúng ta. Quý ông bạn, cho em có biết rằng Đức Chúa Trời đã chứng tình yêu thương của Chúa trong chúng ta như vậy không? Liệu có điều gì phân rẽ chúng ta hay không? Nghĩa là không có điều gì, kể cả sự chết, có thể phân rẽ chúng ta. Ông Gióp có một lần khi ông trải qua một hoạn nạn, thì ông nói một câu rằng dẫu Chúa giết ta, ta cũng có thể còn tin cậy nơi Ngài. Tôi nghĩ rằng cái lời của Phaolô phải là lời tuyên bố của chúng ta. Quý ông bạn, chị em có muốn đọc cái đó không? Tôi nghĩ rằng chúng ta đọc với nhau, hãy đọc như là cái sự xác định của chính mình. Chúng ta đọc trong tiếng Việt. Tôi không biết ở trên bảng có không. Nếu có thể được thì quý vị có thể đọc trên bảng, hy vọng rằng đủ. Nếu trường hợp mà quý vị không thấy được thì có trong Kinh Thánh của mình. Chúng ta đọc hai câu Kinh Thánh này. Chúng ta bắt đầu: vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc mặt vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa chúng ta. Amen. Quý ông bà, anh chị em, hãy tuyên bố điều đó trước mặt Chúa bằng lời của Ngài và chính chúng ta. Bây giờ tôi muốn nói với bạn chị em điều này: Chúa ban cho chúng ta quá nhiều điều. Thật ra nhiều người bảo rằng ôi, Chúa ban cho tôi nhiều lắm, nào là nhà, nào là cửa, tiền bạc, tiện nghi, tôi đến Mỹ có hai bàn tay trắng, bây giờ tôi có việc nọ việc kia. Yes, Đức Chúa Trời ban chúng ta, hãy cảm ơn Đức Chúa Trời. Nhưng có một điều, nếu điều đó so với điều lớn nhất Đức Chúa Trời ban chúng ta, những điều đó không giá trị hết. Tiền bạc, nhà cửa không giá trị bằng cái điều Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là chính con một của Ngài. Cho nên Ngài đã ban cho chúng ta con một của Ngài. Hãy nhớ cái câu Kinh Thánh này, rằng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta con một của Ngài. Ngài xưng công chính cho chúng ta. Đức Chúa Giêsu đã chết, đã sống lại và đấng cầu thay cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã ấn chứng tình yêu thương của Ngài sâu đậm trong lòng của chúng ta. Tôi muốn đi thêm điều này một chút xíu nữa với quý ông bà, anh chị em, rằng đôi khi chúng ta nghĩ đến hoạn nạn là những thử thách khó khăn, mà tôi không bỏ hoạn nạn, tôi không bỏ Chúa thì tôi vẫn giữ Chúa đến bây giờ. Yes. Nhưng mà đến đề thế này, đôi khi hoạn nạn chúng ta bám lấy Chúa, chúng ta không bỏ Chúa, nhưng khi giàu có chúng ta bỏ Chúa. Có rất là nhiều người khi có tiền bạc nhiều, khi tiền nghi nhiều, khi cuộc sống bắt đầu dư đầy rồi, chúng ta sợ đánh mất cái đó và chúng ta bung Chúa ra để chúng ta nắm lấy tài sản của mình, công việc làm, giờ làm việc. Đôi khi chúng ta bỏ điều đó. Quý ông bà, anh chị em, đôi khi chúng ta không phải là hoạn nạn có thể chia rời chúng ta, nhưng tài sản, cơ hội, những cái tiện nghi trong đời sống của chúng ta, những sự hưởng thụ có thể chia rẽ Chúa vào chúng ta. Quý vị biết điều đó không? Hãy quan sát trong xã hội chúng ta mà thấy. Có những ngày mà than khốn khổ nhất là chúng ta bám Đức Chúa Trời, bám hội thánh của Đức Chúa Trời. Bây giờ khi chúng ta có mọi sự, chúng ta bung nó ra. Ôi đức quay, quý ông bà, anh chị em, đừng bao giờ buông bỏ Chúa nếu chúng ta phải buông bỏ cái chúng ta có trong đời này. Cho nên tôi hỏi quý ông bà, anh chị em một lần nữa, như lần câu Kinh Thánh của Phaolô nói rằng, vậy thì có điều gì có thể phân rẽ quý anh chị em khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong quý ông bà chị em không? Không, hãy nói với điều đó, không bao giờ, đừng bao giờ để điều gì phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa. Amen. Quân quen bạn cho em. Đừng bao giờ để cho điều gì phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Dù là nghèo khó, dù là giàu, dù là bệnh tật, dù là khỏe mạnh, dù là chúng ta thiếu thốn hay là dù chúng ta hưởng thụ, bất cả mọi điều đó, đừng để những điều đó ngăn trở chúng ta, chia rẽ chúng ta với Chúa. Cái bài hát mà chúng ta vừa hát vừa rồi, và có một vài cái lời là yêu Ngài hơn cả mọi điều. Tôi rất là thích cái lời bài hát viết như thế này rằng, để bởi lời bài hát là: Chúa, con yêu Ngài hơn tất cả mọi điều. Vàng có nghĩa gì? Thế giới kia là chi? Con nguyện yêu Chúa hết lòng, sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Quý vị hát cái này, đọc cái lời này, đừng chỉ theo lời hát như là lòng của chúng ta nói với Chúa. Phần sau đó nói như thế này: tình yêu Cha quá lớn, lớn lao hơn cả thiên đàng. Lòng thương xót cứu Chúa thẳm sâu hơn biển hồ, và ân điển quý giá bao la hơn cả thế giới này. Sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Lời bài hát trong tiếng Anh nói rằng: I will never let you go, never ever let you go. Tôi muốn mời bạn hát lên đây giúp để chúng ta có thể hát lại bài hát này. Cho nên khi chúng ta hát, đặt ra câu hỏi rằng có điều gì có thể phân rẽ anh chị em với tình yêu thương của Chúa không? Có phải khó khăn, hoạn nạn, thử thách hay kể cả sự chết hay không? Có điều gì có thể làm cho anh chị em mất Chúa, xa rời Chúa hay không? Việc làm, gia đình, tình cảm, tiền bạc, tiện nghi, hưởng thụ, những điều đó có làm cho anh chị em bị chia rẽ với tình yêu của Chúa hay không? Ôi quý ông bà, anh chị em hãy nói một lần đủ cả hôm nay rằng những ngày còn lại của cuộc đời con quyết theo Ngài, không có điều gì, kể cả việc làm, tiền bạc, tiện nghi, gia sản, không thể phân rẽ giữa con với Chúa. Tôi mời tất cả mọi người đứng lên hát với ban hát bài hát này. Ban kỹ thuật giúp chúng tôi thì chiếu cái bài hát lại như cũ, chúng ta hát chung với nhau và cảm nhận trong lời chúng ta ca ngợi Chúa.
Chỉ có con đường như chưa.
kêu gọi mọi người cùng nguyện về Chúa. Quý vị có thể nói mới nghe, nhưng nói với Chúa riêng từ trong lòng của mình. Hãy nói với Chúa hôm nay một lần đủ cả rằng, trong những ngày còn lại của cuộc đời con, rằng Chúa ơi, sẽ không có điều gì, không có người nào có thể phân rẽ con của tình yêu thương của Chúa để dành cho con. Nếu quý ông bà anh chị em khẳng định với Chúa điều đó, hãy nói với Chúa, ước nguyện với Ngài. Đức Chúa Trời lắng nghe. Đối với những người chưa có cơ hội để biết rõ kinh nghiệm Chúa làm thế nào, tôi có thể hứa nguyện điều đó. Ôi quý ông bà anh chị em, tất cả những người hứa nguyện, họ cũng đã một lần, một thời trong đời không biết Chúa, không thờ phượng Chúa, không có cái kinh nghiệm Chúa trong đời sống, không cam kết, cho đến khi họ tiếp nhận Chúa vào lòng. Và Kinh Thánh nói rằng khi chúng ta tiếp nhận Chúa vào lòng, Chúa tha thứ tội, Chúa bước vào lòng của chúng ta, và Chúa muốn bảo đảm cuộc đời của chúng ta. Ngài ban chúng ta mọi điều mà Ngài muốn chúng ta hứa với Chúa như vậy. Và Chúa sẽ theo đuổi, gìn giữ chúng ta những ngày trên đất, và gìn giữ chúng ta đến nơi vương quốc của Ngài. Cho nên ai trong buổi sáng hôm nay, nếu quý vị chưa biết Chúa và nói rằng, vậy thì tôi muốn được Chúa tha thứ, tôi muốn được Chúa ngự vào lòng, tôi muốn được bảo đảm và có một cam kết như vậy với Chúa, quý vị có thể làm được điều đó hôm nay. Có ai muốn làm điều đó không?